Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng 2021. Kỷ lục ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ với 227.000 người trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống đắc cử Joe Biden hứa 100 triệu liều vaccine trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Ấn Độ tổng diễn tập tiêm chủng COVID-19 để chuẩn bị cho chiến dịch chích ngừa hàng trăm triệu dân. Hoa Kỳ ra luật tấn công vào các tổ chức làm bình phong cho hoạt động rửa tiền. Kính thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 trong vòng một ngày tại Hoa Kỳ lại phá vỡ kỷ lục kể từ đầu mùa dịch. Theo số liệu ngày hôm qua của Đại học Johns Hopkins, thì đã có thêm 277.000 người nhiễm mới và hơn 2.378 người chết vì virus corona trong vòng 24 giờ. Trước tiến độ tiêm chủng chậm hơn dự kiến, Tổng thống đắc cử Joe Biden hứa là trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông sẽ có 100 triệu liều chích ngừa COVID-19.
Lời hứa của tân Tổng thống Mỹ được trang San Francisco Chronicle ngày hôm qua đánh giá là táo bạo để thay lập niềm tin của người dân vào việc xử lý dịch của chính quyền. Tuy nhiên, mục tiêu đề ra cũng có mặt nguy hiểm cho ông Joe Biden, vì với 100 triệu liều trong vòng 100 ngày, đội ngũ nhân viên y tế phải tiêm 1 triệu mũi mỗi ngày. Khó khăn thứ nhất sẽ liên quan đến việc bảo vệ chất lượng vaccine với hạn sử dụng được ấn định và điều kiện bảo quản khắt khe. Đối với vaccine Pfizer-BioNTech, tiếp theo là đội ngũ nhân viên y tế có được đào tạo đủ và kịp thời cho chiến dịch tiêm chủng này hay không. Ông Joe Biden chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả trong suốt nhiệm kỳ nếu không thực hiện được lời hứa. Tổng thống Donald Trump từng hứa tiêm ngừa cho 20 triệu người dân Mỹ trong vòng 2 tuần cuối năm 2020 sau khi vaccine của Pfizer-BioNTech được cấp phép vào ngày 14 tháng 12. Tuy nhiên, tính tới nay mới có hơn 4,2 triệu người được tiêm chủng, tương đương với khoảng 1/5 mục tiêu đề ra do những chậm trễ trong việc phân phối vaccine. Đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 1,8 triệu người chết và gần 84 triệu người bị nhiễm trên toàn thế giới tính đến trưa ngày hôm nay, theo thống kê của AFP.
Cũng như tại Hoa Kỳ, châu Âu lo ngại dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát, hàng loạt biện pháp siết chặt phòng dịch được đưa ra tại nhiều quốc gia. Anh là quốc gia thiệt hại nặng nề nhất do COVID với ít nhất 74.570 người chết. Trong vòng 24 giờ qua có thêm hơn 57.000 người dương tính với COVID theo thông tin chính thức ngày hôm qua. Ngày hôm nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo là sẽ phải đưa ra nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn, trong đó có thể có cả biện pháp đóng cửa trường học, từng được đưa ra hồi tháng 3 đầu năm nay vào lúc khởi đầu đại dịch. Còn nước Pháp, kể từ tối hôm qua, 6 triệu cư dân miền Đông sẽ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 18 giờ hàng ngày thay vì 20 giờ như cả nước. Nhìn chung, lệnh giới nghiêm được tôn trọng trên toàn quốc, trừ tại Lyon, một thị trấn nhỏ ở miền Tây, một cuộc tập hợp hội hè mừng năm mới bất hợp pháp với 2.500 người tham gia đã bị cảnh sát giải tán. Hy Lạp cũng triển hạn đến ngày 10 tháng Giêng, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt cấm toàn bộ việc đi lại không thuộc diện nhu cầu thiết yếu. Gibraltar, vùng lãnh thổ Anh Quốc giáp với Tây Ban Nha, tiếp tục bị phong tỏa thêm 2 tuần nữa kể từ ngày hôm qua do số lượng ca nhiễm được ghi nhận là tăng gấp đôi trong tháng vừa qua. Giới chuyên gia nghi ngờ biến thể virus mới là nguyên nhân chính.
Riêng về nước Anh, tâm dịch của châu Âu, London đã khởi sự tiêm chủng cho khoảng hơn 1 triệu người với hai loại vaccine Pfizer-BioNTech và vaccine do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phối hợp sản xuất. Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên khởi động chiến dịch tiêm chủng chống dịch COVID-19 từ ngày 8 tháng 12.
Trước nguy cơ dịch bệnh COVID khó ngăn chặn và số lượng liều vaccine có hạn, London chọn giải pháp là dồn toàn bộ vaccine tiêm mũi thứ nhất, thay vì tiêm chủng 2 mũi cho một người theo đúng quy trình chích ngừa truyền thống. London đã chọn tiêm chủng cho nhiều người nhất có thể ngay trong lượt chích đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng vaccine hạn chế cộng với sự xuất hiện của một biến thể virus với tốc độ lây lan nhanh hơn gấp bội, chính quyền Anh đã buộc phải mở rộng tối đa số lượng người được chích ngừa ngay trong đợt đầu. Theo một tài liệu chính thức mà hãng tin Reuters có được, thì trong đợt chích mũi thứ hai do thiếu vaccine, nước Anh dự kiến sẽ cho phép phối hợp tiêm với một số loại vaccine khác trong một số điều kiện nhất định, cho dù hiện tại chưa có đủ bằng chứng khoa học về hiệu quả của sự phối hợp như vậy. Theo AFP ngày hôm nay, London đã quyết định đẩy lùi mũi tiêm thứ hai từ 3 tuần theo quy định thông thường đến tối đa là 12 tuần sau đó. Về phía nước Pháp, hiện không có thay đổi nào về chiến lược tiêm chủng. Bộ Y tế quy định tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 3 tuần lễ theo quy trình thông thường. Chính phủ Pháp hiện bị chỉ trích về việc triển khai tiêm chủng chậm. Người phát ngôn của chính phủ cho biết tốc độ tiêm chủng sẽ dần dần được nâng lên trong tuần tới. Còn tại châu Á, ngay sau khi cấp phép khẩn cấp cho việc sử dụng vaccine của hãng bào chế Anh Thụy Điển AstraZeneca ngày hôm qua, Ấn Độ tổ chức cuộc tổng diễn tập tiêm chủng vào ngày hôm qua mùng 2 tháng Giêng. Ấn Độ đang đối mặt với đỉnh dịch thứ hai với gần 40.000 ca dương tính mới trong vòng 24 giờ qua, nhiều gấp đôi so với ngày hôm trước. Tổng cộng cho đến nay, hơn 10 triệu người dương tính với COVID-19 tại Ấn Độ và ít nhất gần 150.000 người chết do dịch bệnh. New Delhi muốn chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Thông tin viên Com Bastai, tường trình từ New Delhi.
Rien ne doit être laissé au hasard. À Delhi, à Chennai ou encore à Bangalore, partout en Inde, des simulations.
Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại Delhi, tại Chennai hay Bangalore, khắp nơi trên đất Ấn, diễn ra nhiều cuộc thao dượt vào ngày hôm qua mùng 2 tháng Giêng. Đích ngắm là gì? Đây là một trong các chiến dịch tiêm chủng quy mô nhất thế giới, với khoảng 1,3 tỷ cư dân sẽ được chích ngừa. Các bài tập có mục tiêu giúp cho các nhân viên y tế nắm vững quy trình quản lý và sử dụng vaccine. Từ việc thực tập tiêm chủng với những người tình nguyện hoặc đôi khi với các mannequin, cho đến việc thực tập vận chuyển vaccine, sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học cần thiết, cũng như thông tin với người được tiêm chủng về vaccine, dự kiến nguy cơ tai biến có thể xảy ra. Hôm thứ Sáu mùng 1 tháng Giêng, Ấn Độ cấp phép khẩn cấp cho vaccine Covishield của hãng bào chế AstraZeneca. Viện Huyết Thanh của Ấn Độ khẳng định đã sản xuất được 50 triệu liều. 96.000 nhân viên y tế đã được đào tạo để tiêm chủng. Việc tiêm chủng đợt đầu có thể được tiến hành trong ít ngày tới. Giai đoạn đầu của tiêm chủng liên quan đến 30 triệu người, bao gồm nhân viên y tế cũng như nhân viên chính quyền địa phương. Tiếp theo đó là những người hơn 50 tuổi và cuối cùng là toàn bộ dân cư. Ấn Độ dự kiến tiêm chủng cho khoảng 300 triệu người từ đây đến giữa năm 2021.
Combassin, New Delhi, RFI.
Còn tại Đông Nam Á, Thái Lan được biết là một trong những quốc gia xử lý hiệu quả dịch COVID-19, nhưng gần đây số ca nhiễm virus corona tăng mạnh đột biến, nhất là ở Bangkok, khiến chính phủ Thái Lan kể từ ngày hôm qua phải chính thức áp dụng quy định hạn chế mới để phòng dịch ở thủ đô. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Carol Isu cho biết chi tiết.
Même si la population est toujours autorisée à circuler, tous les établissements de loisirs sont fermés, les bars, les salons.
Cho dù người dân vẫn được phép di chuyển, nhưng tất cả các cơ sở giải trí đều phải đóng cửa, từ quán đồ uống giải khát, tiệm massage và thẩm mỹ viện cho đến sân vận động đóng góc vân vân. Các trường học cũng sẽ phải đóng cửa ít nhất là cho đến ngày 17 tháng Giêng. Làn sóng dịch COVID-19 mới, lây lan mạnh đã khiến chính phủ Thái Lan phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi một ổ lây nhiễm được phát hiện cách đây khoảng 10 ngày, tại một chợ cá cách thủ đô Bangkok khoảng 40 km, liên quan đến người lao động nhập cư từ Miến Điện. Thái Lan hiện ghi nhận gần 7.300 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 4.000 ca chỉ tính riêng trong vòng 10 ngày qua. Chính phủ đã quyết định để giao thừa diễn ra bình thường trước khi áp đặt những biện pháp hạn chế mới. Nhưng người dân thậm chí đã đi trước các khuyến nghị. Nhiều người đã tự phong tỏa và năm mới đến trong không khí yên ắng khác thường.
Carolizu, Bangkok, RFI.
Còn về tình hình Nhật Bản, theo hãng tin Reuters, lãnh đạo cơ quan quốc gia ứng phó với đại dịch ngày hôm qua cho biết sẽ xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp mới sau khi thống đốc Tokyo và lãnh đạo ba vùng lân cận thúc giục chính phủ hành động để đối phó với đà tăng số ca nhiễm mới ở mức cao kỷ lục. Chính quyền thủ đô Tokyo hôm qua thông báo thủ đô nước Nhật có thêm 800 ca nhiễm trong vòng 24 giờ. Số ca lây nhiễm trong ngày trên toàn quốc là hơn 3.000 người. Ngày thứ Năm 31 tháng 12, Tokyo ghi nhận 1.337 ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên thủ đô nước Nhật ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm trong một ngày. Công luận đặc biệt lo ngại về khả năng tiếp nhận bệnh nhân của các bệnh viện trước làn sóng người nhiễm COVID tăng đột biến trong những ngày gần đây. Về quan hệ Mỹ-Trung, chứng khoán Mỹ loại ba tập đoàn Trung Quốc Bắc Kinh lên án tư tưởng chiến tranh lạnh.
Ngay sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York thông báo loại ba tập đoàn viễn thông Trung Quốc, ngày hôm qua chính quyền Bắc Kinh đã ngay lập tức thông báo sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc. Trong thông cáo ngày hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc lên án Mỹ lạm dụng lý do an ninh quốc gia để liệt các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các công ty quân sự của Đảng Cộng sản. Trung Quốc cũng nêu hy vọng hai bên sẽ phối hợp để tạo ra môi trường thương mại đúng đắn, bình đẳng và dự đoán được cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư từ trong nguyên văn. Còn Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, cáo buộc Tổng thống Donald Trump phát động một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông hy vọng tân chính quyền Mỹ sẽ nối lại đối thoại, tiến hành đường lối ngoại giao hợp lý hơn để bình thường hóa quan hệ song phương. Theo Reuters, ba tập đoàn viễn thông Trung Quốc là China Mobile, China Telecom và China Unicom sẽ bị cấm giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ kể từ ngày 7 hoặc ngày 11 tháng Giêng tới đây, chiều theo đạo luật được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn vào tháng 12 năm ngoái.
Còn về chính trị Hoa Kỳ, ngày 6 tháng Giêng tới, Quốc hội Lưỡng viện Mỹ công nhận kết quả bầu cử Tổng thống của đại cử tri đoàn. Đây là thủ tục cuối cùng để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden, người sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 11 Thượng nghị sĩ Cộng hòa do Thượng nghị sĩ bang Texas, ông Ted Cruz đứng đầu, hôm qua cho biết sẽ phản đối xác nhận của Quốc hội, dù biết rõ ràng không thể đảo ngược được thế cờ. Ẩn ý đằng sau đây là gì? Thông tin viên AFP Lubna Anaki từ New York phân tích.
Ce qui devait être une simple formalité promet de tourner au spectacle
politique. Bước kế tiếp lẽ ra chỉ là một thủ tục đơn giản mang tính hình thức, nhưng có thể biến thành một màn kịch chính trị. Trong một bức thư công bố hôm 2 tháng Giêng, 11 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã kêu gọi kiểm tra trong vòng 10 ngày để xác minh kết quả bầu cử Tổng thống tại những bang mà ông Joe Biden và ông Donald Trump có kết quả xích sao. Được Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas dẫn đầu, các thượng nghị sĩ này sẽ phản đối việc Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử được dự kiến diễn ra vào thứ Tư 6 tháng Giêng. Như vậy, những thượng nghị sĩ này đã kết hợp với khoảng 100 dân biểu Cộng hòa, những người trông cậy vào họ để phản đối chiến thắng của ông Joe Biden. Biện pháp này, dù có nguy cơ làm chậm tiến trình phê chuẩn chính thức kết quả bầu cử Tổng thống, nhưng không thể ngăn cản được thực tế, và các nghị sĩ Cộng hòa phản đối đều biết rõ điều này. Đối với phần lớn trong số họ, đây chỉ là cách để tỏ lòng trung thành với ông Donald Trump, người vẫn luôn từ chối thừa nhận thất bại. Đây cũng là cách tăng cường tiếng tăm cho họ trong lòng những người ủng hộ Tổng thống để chắc chắn nhận được ủng hộ trong những kỳ bầu cử tới. Khi duy trì lập trường này, họ đã đi ngược lại chỉ thị của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người đứng đầu đa số Cộng hòa ở Thượng viện. Còn những nghị sĩ Cộng hòa khác đánh giá ý tưởng này là nguy hiểm.
Ngày hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lần đầu tiên phát tín hiệu ủng hộ nỗ lực của một số nghị sĩ Cộng hòa nhằm đảo ngược kết quả bầu cử của phiếu đại cử tri đoàn tại Quốc hội vào tuần tới. Vẫn liên quan đến chính trị Hoa Kỳ, Tổng thống tân cử Joe Biden có hy vọng có được đa số sít sao ở Thượng viện, với điều kiện đảng của ông phải giành được hai ghế thượng nghị sĩ trong vòng 2 của cuộc bầu cử Thượng viện ở bang Georgia vào ngày 5 tháng Giêng này. Mọi sự chú ý đổ về bang Georgia, từng là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều năm, nhưng nay đã ngả sang đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Sau kỳ bầu cử tháng 11 vừa qua, đảng Cộng hòa vẫn giữ đa số ở Thượng viện với 50 ghế, còn đảng Dân chủ có 48 ghế. Nếu đảng Dân chủ giành được 2 ghế vào ngày 5 tháng Giêng tới, thì số ghế của hai đảng sẽ cân bằng. Nhưng với tư cách là Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện, bà Kamala Harris sẽ được quyền bỏ phiếu. Vấn đề nước Mỹ, truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến một luật mới trong luật ngân sách về quốc phòng vừa được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, luật mang tên Corporate Transparency Act. Bắt buộc chủ nhân của các tổ chức bình phong thường được sử dụng để rửa tiền và trốn thuế phải cung cấp danh tính. Giới tranh đấu chống rửa tiền ghi nhận đây là một bước tiến quan trọng đầu tiên. Nhiều chuyên gia coi Hoa Kỳ là một trong những nơi rửa tiền dễ dàng nhất thế giới. Theo văn bản pháp lý này, chủ nhân của các công ty bình phong kể từ giờ phải khai báo danh tính với một cơ quan thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính nhằm chống nạn rửa tiền trong nước và quốc tế, tài trợ khủng bố và nhiều tội phạm tài chính khác. Luật dự kiến các chủ nhân không khai báo danh tính có thể bị phạt tù đến 2 năm và $10,000. Luật về ngân sách quốc phòng được Quốc hội Mỹ thông qua hôm 1 tháng Giêng với đa số áp đảo, bất chấp phủ quyết của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Liên Hợp Quốc ước tính nạn rửa tiền liên quan đến khoảng từ $800 tỷ cho đến $2,000 tỷ trên quy mô toàn cầu. Theo AFP, thì đối với những người tranh đấu cho minh bạch tài chính, đây là một bước tiến quan trọng đầu tiên chống tội phạm có tổ chức, hoạt động biển thủ tài chính. Thông thường nói đến chuyện rửa tiền, người ta thường nghĩ ngay đến các thiên đường thuế như Panama hay quần đảo Cayman. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh là chính nền kinh tế Mỹ khổng lồ có thể hút về dễ dàng hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp mà ít ai có thể nhận ra. Nền kinh tế Mỹ đóng vai trò trung gian trong việc biến tiền bất hợp pháp thành tiền sạch. Ông Gary Kahneman, giám đốc chi nhánh Mỹ của tổ chức phi chính phủ minh bạch quốc tế Transparency International, luật mới này là rất căn bản trong cuộc chiến chống nạn rửa tiền. Còn ông Ian Gary, giám đốc điều hành của Liên minh về minh bạch tài chính, thì từ nhiều năm nay, các chuyên gia không ngừng coi các tổ chức bình phong là lỗ hổng quan trọng nhất trong hệ thống nạn rửa tiền. Đây là một bước tiến quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để bảo vệ hệ thống tài chính của chúng ta trước các lạm dụng. Trả lời AFP trước khi luật này được thông qua, giám đốc chi nhánh Mỹ của tổ chức minh bạch quốc tế lưu ý là việc Mỹ là quốc gia nơi việc thành lập các công ty vô danh là dễ dàng nhất. Ông Gary Kahneman nhấn mạnh, nước ta là thiên đường cho tất cả các chế độ tham nhũng và những kẻ tội phạm muốn cất giấu tiền. Theo người phụ trách của luật quốc tế thì với luật trên, Hoa Kỳ đã đặt ra một chuẩn mực mới cho hệ thống toàn cầu.
Ngày mai, mùng 4 tháng Giêng, một tòa án ở Anh sẽ ra phán quyết về việc dẫn độ nhà sáng lập trang Wikileaks, ông Julian Assange, sang Mỹ hay không. Ông Assange, công dân Úc, hiện 49 tuổi, bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vào các trang web của chính phủ Mỹ, tiết lộ nhiều tài liệu mật liên quan đến các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, cũng như nhiều công điện ngoại giao vào năm 2010. Nếu bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nhà sáng lập trang Wikileaks có nguy cơ lĩnh án 75 năm tù vì tội gián điệp và tin tặc. Ngược lại, các nhà đấu tranh lên án tương lai tự do báo chí bị đe dọa.
Nữ quân nhân Pháp đầu tiên hy sinh tại vùng Sahel phía nam châu Phi. Trung sĩ Yvonne Huỳnh, 33 tuổi, người Pháp gốc Việt đã hy sinh cùng với một đồng đội nam. Vào ngày hôm qua, cô là nữ quân nhân Pháp đầu tiên hy sinh ở Mali kể từ khi quân đội Pháp can thiệp vào vùng Sahel vào năm 2013 để chống khủng bố Hồi giáo. Từ đầu cuộc can thiệp vào Sahel đến nay đã có 50 binh sĩ Pháp tử trận, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp.
Kazakhstan bãi bỏ án tử hình Tổng thống quốc gia Trung Á này. Ngày hôm qua thông báo như trên, các vụ hành quyết đã bị đình chỉ ở Kazakhstan từ năm 2003, nhưng tòa án vẫn tiếp tục tuyên án tử hình đối với những bị cáo phạm tội đặc biệt, chẳng hạn với tội danh khủng bố. Ở Liên Xô cũ, hiện chỉ còn Belarus vẫn áp dụng án tử hình thường xuyên.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Pháp, biểu tình đòi chiếm dụng nhà trống ở Paris, khoảng 350 người đã tuần hành ở Paris ngày hôm qua theo lời kêu gọi của tổ chức quyền có nơi cư trú để yêu cầu chính phủ chiếm dụng 7 tòa nhà bỏ trống ở thủ đô từ ngày 11 tháng 12 vừa qua, trong bối cảnh rất nhiều người không có chỗ ở cố định hoặc điều kiện sống không bảo đảm vệ sinh.
Một đặc sứ của Liên Âu tại Bosnia ngày hôm qua tố cáo cuộc sống của hàng nghìn người di cư vô gia cư mắc kẹt ở Bosnia sát biên giới Liên Âu đang gặp nguy hiểm và tình trạng này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cách đây một tuần, một khu trại tị nạn của di dân ở Bosnia đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Đồng tiền ảo Bitcoin tăng giá kỷ lục, đến chiều ngày hôm qua trị giá của đồng tiền Bitcoin đã lên đến hơn 31.000 đô la. Đồng tiền ảo đầu tiên này từng vượt ngưỡng 20.000 đô la vào ngày 16 tháng 12 và luôn sấp xỉ ở mức 30.000 đô la trong những ngày gần đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề Pierre Cardin, biểu tượng thời trang thế kỷ 20 và đế chế không biên giới. Tiếp theo, đó là tạp chí văn hóa do Lệ Thu thực hiện với chủ đề Robin Williams và Miss Duffy, người đàn bà đẹp trên màn ảnh. Còn góc vườn âm nhạc thì giới gia trình sẽ giới thiệu với quý vị về những ca khúc Giáng sinh kinh điển. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ cuối năm, chỉ có Le Bon xuất hiện trên quầy, ngoài ra còn có số đầu năm cũng được sang Le Monde Diplomatique.
Tờ Le Bon đặt câu hỏi trên trang web, tại Trung Quốc, liệu năm 2021 có sẽ là năm của sự thật về COVID hay không? Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO phụ trách điều tra về nguồn gốc con virus sắp đến Vũ Hán. Tuy nhiên, một thanh tra viên có vấn đề đã làm ảnh hưởng đến sự khả tín của phái đoàn.
Tại Trung Quốc, năm 2021 khởi đầu bằng một cách mà lẽ ra đã phải làm từ năm 2020. Ngay từ những ngày đầu tháng Chiên, một ekip khoảng 12 người do Tổ chức Y tế Thế giới cử ra sẽ đến điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID. Họ sẽ phải cách ly 2 tuần, sau đó là 4 tuần dành cho điều tra. Theo Reuters, đoàn sẽ đến Vũ Hán, trong khi những tiết lộ trước đây cho biết chính quyền Trung Quốc ngăn trở bằng cách đòi hỏi chỉ trao đổi từ xa qua video. Bắc Kinh coi cuộc điều tra như một sự cáo buộc và can thiệp vào chuyện nội bộ của mình. Vì vậy, 3 thông điệp được liên tục đưa ra trên truyền thông, trước hết nhấn mạnh mục đích không phải để kết án Trung Quốc. Một trong số các nhà điều tra, ông Fabian Lindeck ở Viện Robert Koch của Đức nói, đó là để hiểu được những gì đã diễn ra và dựa trên cơ sở dữ liệu ấy, cố gắng giảm được nguy cơ trong tương lai. Thông điệp thứ hai là khả năng lây nhiễm từ động vật luôn được ưu tiên hơn là một tai nạn từ phòng thí nghiệm. Và cuối cùng, việc điều tra mất rất nhiều thời gian, không nên chờ đợi sẽ có ngay kết quả.
Nếu nguyên nhân của đại dịch là do lây truyền từ dơi hoặc một con vật trung gian sang người, cuộc điều tra sẽ mất nhiều năm. 6 năm sau đợt dịch H1N1 năm 2019, người ta mới tìm ra được nơi xuất phát của virus là từ một trại nuôi heo ở Mexico. Với con virus SARS-CoV-2 lần này, phải tăng cường giám sát virus corona nơi vật nuôi và thú hoang với một số lượng rất lớn nghi can, trong khi một hệ thống giám sát như vậy hãy còn phôi thai.
Giả thiết thứ hai là con virus thoát ra từ phòng thí nghiệm. Nếu đi theo hướng này thì chỉ cần một cuộc điều tra đơn giản tại các phòng thí nghiệm ở gần tâm dịch nhất, tránh lãng phí nhiều năm tìm kiếm theo hướng khác. Nhà vi sinh học Richard Ebright của Trường Đại học Rutgers, Hoa Kỳ, chuyên về an toàn sinh học cho biết một cuộc điều tra khả tính đòi hỏi phải được tham khảo tài liệu lưu trữ, các mẫu vật, tiếp xúc các nhân viên tại trụ sở Viện Vi trùng học Vũ Hán, CDC, tức Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh ở Vũ Hán và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán, phải gồm cả việc thanh tra các tài liệu lưu trữ bằng giấy tờ và trong máy tính, các tủ lạnh, tủ đông, chất vấn cả những thợ xây dựng, bảo trì, người quét dọn, đổ rác, ở phòng thí nghiệm và bộ phận hành chính, xét nghiệm huyết thanh từ những người này và lấy mẫu ở môi trường xung quanh tòa nhà. Nhưng đương nhiên, tất cả những động thái trên đều không nằm trong chương trình điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, và nếu có đi nữa thì các chuyến thăm phòng thí nghiệm cũng sẽ hoàn toàn mang tính hình thức, việc thẩm vấn bị hạn chế.
Nhà khoa học từ lâu đã tố cáo luật im lặng về xuất xứ con virus, rất bất bình khi trong đoàn có sự hiện diện của Peter Daszak, chủ tịch EcoHealth Alliance, chuyên về bệnh nhiễm, là cộng sự lâu năm của Viện Vi trùng học Vũ Hán.
Ông Ebright nhấn mạnh, Daszak có xung đột lợi ích. Ông có hợp đồng với Viện Vi trùng học Vũ Hán, viện này được USAID tài trợ 200 triệu đô la, Viện Y tế Mỹ tài trợ 7 triệu đô la. Như vậy bản thân thanh tra này phải là đối tượng bị điều tra. Việc tờ The Lancet để cho Daszak đứng đầu đội đặc nhiệm điều tra về xuất xứ COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đưa ông ta vào ekip điều tra đã biến công việc của đoàn trở nên không đáng tin cậy, sẽ bị cho là mưu toan tẩy trắng cho Trung Quốc. Chuyên gia Ebright cho rằng âm mưu dập tắt hướng điều tra về các phòng thí nghiệm đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 với một bài báo trên Nature Medicine, một tạp chí hạng nhì của tập đoàn Nature. Bài viết cùng với một lá thư được nhiều người ký trên The Lancet hôm 17 tháng 2 được coi là bằng chứng khẳng định con virus corona chủng mới không phải thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tuy nhiên, đây chỉ là bài chặn ý kiến chứ không được các nhà khoa học công nhận. Trang web điều tra US Right to Know phát hiện lá thư trên đây được tổ chức của Daszak sắp xếp. 4 trong số những người ký tên có liên quan đến tổ chức này. Le Pond kết luận những ai muốn điều tra về xuất xứ của virus corona ở Vũ Hán trong năm 2021 rồi cũng sẽ cùng tình trạng như năm 2020 mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về địa chính trị, Nguyệt Sang Lơ Môn là diplomatic trong bài Ai sẽ là kẻ thù sắp tới, dẫn nhận định của cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ông nói, năm 2021, Hoa Kỳ và các đồng minh đứng trước một cơ hội chỉ có được một lần trong một thế hệ, đó là đảo ngược lại thế co cụm của các nền dân chủ trước các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc. Nhưng muốn như vậy, các nước dân chủ lớn phải đoàn kết lại.
Cách đây một thế hệ, các nước này đã tấn công vào Afghanistan và Iraq. Bây giờ là lúc phải tính đến các đối thủ hùng mạnh hơn, nhưng bắt đầu bằng đối thủ nào? Đối với đảng Dân Chủ Mỹ, kẻ thù trước hết là Nga, vì suốt 4 năm qua, họ không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhất là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, rằng với Donald Trump, tất cả các ngã đường đều dẫn đến Putin. Về phía đảng Cộng Hòa, ăn miếng trả miếng bằng khẩu hiệu Biden-Bắc Kinh, bởi vì Hunter Biden, con thứ của ông Joe Biden làm ăn với Trung Quốc và toàn cầu hóa kiểu dân chủ chỉ làm lợi cho Trung Quốc. Ngày 10 tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo với thế giới Tập Cận Bình để mắt đến từng người trong chúng ta. Ông lần lượt tấn công vào số 40.000 sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học hàng năm, trong đó có một số đánh cắp bí mật kỹ nghệ và khoa học. Nhiều trường đại học Mỹ, theo ông, đã bị Bắc Kinh mua đất và sản phẩm của Huawei mà mỗi người sử dụng đều rơi vào tay an ninh Trung Quốc. phe Cộng Hòa tố cáo 4 năm hoang tưởng chống Nga của Dân Chủ, Biển Đông, Đài Loan, số phận người chuyên ngôn Nhĩ, Hồng Kông, tất cả các hồ sơ này sẽ là thử thách cho quyết tâm chống Trung Quốc của chính quyền mới. Ông Rasmussen cho rằng các đồng minh đang lo lắng sẽ xếp hàng dài trước cửa ông Joe Biden. Nhưng theo Le Monde Diplomatique, tham gia liên minh cho một cường quốc tâm lý không vững vàng lãnh đạo, họ sẽ không sớm tìm được sự yên tĩnh.
Về phía châu Âu, người đứng đầu NATO từ 6 năm qua, khi trả lời phỏng vấn, Le Bon đã nhấn mạnh một cơ chế quốc phòng chung cho Liên hiệp châu Âu là không thể nào thay thế được NATO.
Theo ông Rasmussen, NATO là một tổ chức biết nhanh chóng thích ứng theo sự thay đổi của thế giới. Trong suốt 40 năm, Minh ước Bắc Đại Tây Dương đã ngăn chặn được Liên Xô. Sau khi bức tường Bạc Lan sụp đổ, đã góp phần chấm dứt chiến tranh ở Balkan, Bosnia, Kosovo. Sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, NATO đã đi tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố, đóng góp vào việc đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo, và sau vụ Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea, đã tăng cường công cuộc quốc phòng chung. Đối với Nga, cựu tổng thư ký NATO không cho là một mối đe dọa trước mắt dưới dạng tấn công quân sự, nhưng Moscow cũng đang dùng sức mạnh quân sự để lấn át các láng giềng Ukraine, Georgia, mưu toan can thiệp vào các tiến trình dân chủ ở Mỹ, Pháp. Đứng đằng sau cuộc tấn công tinh học vào Quốc hội, Đức, Na Uy, v.v., Nga sở hữu vũ khí nguyên tử và các hỏa tiện có thể nhắm vào châu Âu. Ngược lại, ông Rasmussen nói rằng không coi Trung Quốc là đối thủ. Tuy Trung Quốc có ngân sách quốc phòng thứ nhì thế giới và vũ khí có thể đánh vào tất cả các đồng minh của NATO, ông không muốn NATO can thiệp vào Biển Đông hay trở thành một liên minh toàn cầu mà chỉ luôn là liên minh khu vực giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, cựu tổng thư ký NATO cũng nhìn nhận sự cất cánh của Trung Quốc cho thấy các nước sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Trung Quốc hiện diện cả tại Bắc Cực, Châu Phi, đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng ở châu Âu, có mặt trên không gian mạng và cả trên vũ trụ. Ông Rasmussen cho rằng cần phải quan sát cách hành xử của Trung Quốc về tự do hàng hải, chẳng hạn trên Biển Đông, vì điều này quan trọng. Sự bành trướng của Bắc Kinh cho thấy không thể ở thế đơn độc và không nên chia sẻ giữa châu Âu với Hoa Kỳ. Đứng cùng với nhau, Hoa Kỳ và châu Âu chiếm đến 50% sức mạnh kinh tế và quân sự của toàn thế giới.
Về châu Á, Le Monde Diplomatique trong bài Quả bom tự do mậu dịch ở châu Á nhận định, khi ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP với 14 nước châu Á, Trung Quốc đã ghi điểm trước Mỹ, nhắc lại câu nói của Thủ tướng Cộng sản Lý Khắc Cường cho đây là chiến thắng của đa phương và tự do trao đổi, nguyệt sang Pháp có phần mỉa mai, tự do mậu dịch toàn thế giới, đoàn kết lại.
Chiếm 30% sản phẩm thế giới, 28% thương mại quốc tế và 2,2 tỷ dân. RCEP là hiệp định lớn nhất từ trước tới nay và không có Hoa Kỳ. Một sự đảo lộn lịch sử khi Trung Quốc ngự trị tại Đông Nam Á vốn thù ghét Bắc Kinh, nhất là Trung Quốc yêu sách gần như toàn bộ Biển Đông, tạo ra xung đột vì chồng chéo với Việt Nam, Philippines, Malaysia, v.v. Mãi đến nay, quy tắc ứng xử trên Biển Đông vẫn bế tắc. Những sự cố liên tục xảy ra, hiệp định gồm 521 trang đưa ra lịch trình hủy bỏ thuế quan và quota, không có tiêu chí nào về môi trường, y tế, xã hội. Thường thì việc ký một hiệp định tự do mậu dịch đều hứa hẹn tăng trưởng, thế nhưng với RCEP, các chuyên gia chỉ ước lượng từ 0,2 đến 0,4%, trên thực tế đa số nước đều đã có các hiệp định song phương với các khối nước lớn, lợi ích chủ yếu nằm ở tầm vóc chiến lược, vì đặt Bắc Kinh nằm trung tâm địa chính trị. Một nhà cựu ngoại giao Singapore công nhận RCEP là một hiệp định thương mại loại thấp, nhưng dù sao vẫn là bước ngoặt lớn trong lịch sử. Cho đến nay, có 3 tầm nhìn hợp tác tại châu lục là châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ-Thái Bình Dương và Đông Á. Theo ông, RCEP cho thấy Đông Á sẽ là quan điểm thống trị. Châu Á-Thái Bình Dương với APEC và TPP đã bị ông Trump làm phương hại, còn khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương thì đang còn treo lơ lửng.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kỷ lục ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ với 227.000 người trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống đắc cử Joe Biden hứa 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Ấn Độ tổng diễn tập tiêm chủng COVID-19 để chuẩn bị cho chiến dịch chích ngừa cho hàng trăm triệu dân. Hoa Kỳ ra luật tấn công vào các tổ chức làm bình phong cho hoạt động rửa tiền. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây với đề tài Pierre Cardin, biểu tượng thời trang của thế kỷ 20 và một đế chế không biên giới, tạp chí do Thùy Dương biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Pierre Cardin, huyền thoại thời trang cuối cùng của Pháp, hiện thân của làng thời trang thế giới thế kỷ 20. Một nhà thiết kế với óc sáng tạo, trí tưởng tượng vô song, một thiên tài có tầm nhìn xa vô biên, một nhà kinh doanh tài ba, người đứng đầu một đế chế xuyên biên giới. Trên đây chỉ là một vài trong số vô vàn lời ngợi ca tôn vinh nhà thiết kế Pháp lừng danh Pierre Cardin. Pierre Cardin chào đời với tên gọi Pietro Cardini vào năm 1922 tại một xóm nhỏ cách Venice, Ý 50 km về phía Bắc. Khi cậu bé Pietro Cardini mới 2 tuổi, cha mẹ cậu, những nông dân có tư tưởng chống phát xít, phải đưa 10 người con sang Saint-Étienne, Pháp, trốn chạy chế độ độc tài Ý. Thú vui của Pierre Cardin thuở thiếu thời là lật dở cuốn tạp chí thời trang của mẹ và may váy cho búp bê. Lớn lên, Pierre Cardin học nghề may và cũng có thời gian làm nghề kế toán.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
Đệ nhị thế chiến kết thúc, chàng thanh niên tỉnh lẻ rời Saint-Étienne lên kinh đô thời trang Paris năm 1945, bắt đầu sự nghiệp ở các hãng thời trang lớn như Parker, chez Paris, và đặc biệt Cardin là thợ may chính đầu tiên của xưởng may Christian Dior và tham gia thiết kế bộ sưu tập nổi tiếng New Look của Dior. Sau 4 năm làm việc cho Christian Dior, vào năm 1950, chỉ với 20.000 francs, Pierre Cardin mở một nhà mốt riêng mang tên ông. Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ năm 1997, nhà thiết kế tự hào nhấn mạnh.
Alors que moi déjà 27 ans et 26 ans, j'avais déjà ma maison.
Tôi vào năm 26-27 tuổi, tôi đã có nhà mốt riêng và chỉ có một mình tôi. Bây giờ không một nhà tạo mẫu nào có thể làm được điều đó, bởi vì họ phải có người mẫu riêng. Việc ngày nào cũng có người mẫu trình diễn tốn kém rất nhiều kinh phí. Cần có nhiều người mẫu, cần có các giám đốc, cả một đội ngũ nhân viên để điều hành nhà mốt, tất cả những điều đó là vô cùng tốn kém. Chính vì thế mà không bao giờ thực sự có một nhà mốt có thể làm được mọi việc từ A đến Z. Tôi chắc chắn mình là một trong số những người hiếm hoi tự tạo dựng được hãng riêng cho mình. Trước tiên, bởi vì tôi là kế toán, tôi có thể làm công việc quản lý, tôi có nhiều quan hệ, tôi tràn đầy sức sống. Tôi là một người lao động và cũng là người đứng đầu hãng. Tôi biết chỉ đạo, điều hành, tôi biết cắt may, tôi biết làm hầu như mọi thứ và làm một cách hoàn hảo. Đúng là tôi đã loại một số người trong hãng. Tôi không cần một ông chủ, những người phụ trách tài chính. Tôi không cần các nhà băng, giám đốc tài chính. Tôi chỉ cần một mình tôi. Công tác thư ký ban đầu cũng do tôi làm. Quý vị thấy đấy, tôi có mọi lợi thế kinh tế ở điểm khởi đầu. Điều này cho phép tôi tạo dựng hãng thời trang và tiết kiệm được nhiều tiền.
Cho đến nay, nhà mốt Pierre Cardin vẫn là hãng thời trang cao cấp duy nhất còn tồn tại từ thời hậu chiến. Đây cũng là một trong số rất ít hãng thời trang cao cấp mang tên nhà thiết kế và không phụ thuộc bất kỳ một tập đoàn nào. Năm 1953, ông cho ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên với các thiết kế rất lịch lãm nhưng tiện lợi. Năm 1954, mẫu váy bong bóng gây ấn tượng đã đưa tên tuổi Pierre Cardin ra toàn thế giới. Những thiết kế của ông trong giai đoạn này được giới thiệu trên các tạp chí thời trang danh tiếng nhất. Đến năm 1959, Pierre Cardin cho trình diễn bộ sưu tập trang phục may sẵn đầu tiên tại khu mua sắm Printemps và Galerie Lafayette nổi tiếng tại Pháp, gây nên vụ tai tiếng lớn. Nhiều đồng nghiệp cho rằng ông đã làm giảm giá trị của thương hiệu cao cấp. Mặc dù trang phục của ông được nhiều người nổi tiếng như đệ nhất phu nhân Mỹ Kennedy, nhóm nhạc huyền thoại The Beatles khoác lên người, nhưng mong muốn của ông còn là thấy các thiết kế của mình được đông đảo công chúng mặc hàng ngày, chứ không phải là chỉ dành riêng cho các công nương, công chúa hay những người nổi tiếng. Cũng chính vì điều này mà giới thời trang vừa ngưỡng mộ, vừa coi thường ông. Là người luôn dấn thân đi tiên phong, Pierre Cardin cũng là nhà thiết kế đầu tiên lấy các chữ cái đổ trong tên mình, đặt thành logo, gắn lên sản phẩm, đưa mẫu nam lên sàn diễn thời trang. Ông cũng là người đầu tiên trình làng bộ sưu tập thời trang may sẵn cho nam giới. Khám phá, thám hiểm, Pierre Cardin đưa thiết kế của ông vượt châu Âu sang tận châu Á. ngay từ năm 1957, thiết kế của Pierre Cardin đã hiện diện tại Nhật Bản và ông được đón chào như một ngôi sao nhạc pop. Ông là nhà thiết kế Tây phương đầu tiên tổ chức trình diễn thời trang ở Trung Quốc vào năm 1979. Năm 1991, cuộc trình diễn thời trang của Pierre Cardin thu hút tới 200.000 khán giả trên quảng trường đỏ Moscow, Nga. Pierre Cardin cũng là nhà thiết kế thời trang đầu tiên và duy nhất trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ thuật Pháp. Ông còn là nhà thiết kế đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time của Mỹ. Có tài và luôn tự tin về khả năng của mình, Pierre Cardin phát biểu với báo Libération hồi năm 1995.
Cá tính mạnh mẽ của tôi chứng tỏ rằng tôi thực sự có tài. Nếu không, họ đã không trao cho tôi huân chương bắt đầu bội tinh, mời tôi làm đại sứ UNESCO. Chỉ có tài năng mới cho phép chúng ta sáng tạo. Cái gu chỉ thể hiện sở thích là cách quyết định cái gì là đẹp hay không đẹp, trong khi tài năng luôn là ẩn số và điều đó gây phiền toái và gây choáng váng.
Về phong cách thiết kế của Pierre Cardin, nổi trội nhất là phong cách vị lai. Chính các đại hồ những năm 1960 đã nói, điều ông muốn làm nhất đó là những bộ trang phục cho thế giới của ngày mai. Và chính điều này mang lại cho ông một hình ảnh, một phong cách khác hẳn các nhà thiết kế khác và biến ông thành người đi trước thời đại, cho dù các thiết kế đi trước thời đại đó không phải lúc nào cũng được đánh giá cao ngay khi được trình làng, thậm chí còn bị coi là những trang phục vô lý, kỳ dị, ngạo mạn hay không thể mặc được. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà thiết kế Agnès B. nhận xét.
Tôi nghĩ rằng ông ấy là người theo trường phái vị lai. Điều đó đã được thể hiện ngay trong những mẫu trang phục do ông thiết kế trong những năm 1960. Khi đó tôi còn nhỏ, đương nhiên thời đó tôi chưa phải là một nhà thiết kế, nhưng tôi đã thấy chúng rất đặc biệt, rất thú vị. Ông ấy rất tự do và có cá tính riêng, không đoái hoài đến điều người khác làm. Tôi cũng vậy. Tôi không để ý xem người khác làm thế nào. Và tôi nghĩ là ông ấy có rất rất nhiều tài. Thiết kế của ông trông rất thuần khiết, giản đơn, đó là những bộ trang phục giản dị, trong khi trước thời ông ấy, các thiết kế rất rườm rà. Ông ấy đã sáng tạo rất nhiều, thật sự là ông ấy đã mở ra nhiều cánh cửa.
Không muốn ngoái lại quá khứ, không muốn lấy cảm hứng từ những gì đã qua, Pierre Cardin luôn đắm mình vào thế giới của tương lai. Ông đặc biệt đam mê và có nhiều cảm hứng từ công cuộc thám hiểm không trung. Pierre Cardin từng khẳng định,
tôi là một người phản kháng, một người khiêu khích, một nhà thám hiểm. Christian Dior muốn may những chiếc váy mà mẹ ông ấy sẽ thích mặc. Còn tôi muốn khám phá những con đường mới, con đường của không gian, của khoa học và vô cực.
Chính những cảm hứng từ không gian đã giúp ông làm bùng nổ làng thời trang thế giới với bộ sưu tập Cosmos vào năm 1965. Vinyl, nhựa, cao su, Pierre Cardin không ngần ngại sử dụng bất cứ chất liệu nào với những hình khối, sắc màu táo bạo để vẻ siêu thực để tạo nên phong cách thời đại không gian. Có trí tưởng tượng vô biên trong thiết kế, đam mê mỹ thuật, nhưng Pierre Cardin cũng có đầu óc thực tế hiếm có. Chính điều đó đưa ông trở thành một nhà kinh doanh ngoại hạng, tạo nên một đế chế toàn cầu trong khắp các lĩnh vực. Thương hiệu sản phẩm của Pierre Cardin có mặt ở 120 quốc gia khắp năm châu. Sáng tạo không ngừng nghỉ, Pierre Cardin đã có khoảng 850 bằng sáng chế. Đế chế kinh doanh của ông hiện có tới 500 nhà máy, sử dụng tới 200.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trên toàn cầu. Nhưng Pierre Cardin cũng là người đầu tiên tạo ra mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu. Cho dù việc sử dụng tràn lan thương hiệu Pierre Cardin bị chỉ trích là khiến thương hiệu trở nên tầm thường, nhưng mỗi năm hình thức nhượng quyền ước tính mang lại cho ông 35 triệu euro và đưa ông trở thành một trong những người Pháp giàu có nhất, cũng như một trong những người Pháp nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt là ở châu Á. Từ nhiều năm nay, Pierre Cardin không còn tổ chức các buổi trình diễn thời trang tại Paris, nhưng ông vẫn miệt mài tạo mẫu, không ngày nào là không đến xưởng may. Pierre Cardin vẫn say mê với các dự án mỹ thuật, kiến trúc cho đến tận khi ông rời xa thế giới vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, ở tuổi 98. Pierre Cardin đã từ giã cõi đời sau 60 năm sự nghiệp tỏa sáng toàn cầu, nhưng thế giới của hôm nay và mai sau chắc chắn sẽ không dễ lãng quên một tài năng luôn hướng về tương lai như thế.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây với chủ đề Pierre Cardin, biểu tượng thời trang của thế kỷ 20, tạp chí do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Robin Williams và Miss Doubtfire, người đàn bà đẹp trên màn ảnh, tạp chí do Lệ Thuy thực hiện.
Vào những thời điểm của niềm vui, của sự đầm ấm như là Giáng sinh hay năm mới, người yêu điện ảnh chắc hẳn không thể không nhớ tới Robin Williams. Trên bầu trời đầy ắp danh hài của kinh đô điện ảnh Hollywood, người ta thấy ông như là một ngôi sao nhỏ bé, sáng lấp lánh. Mỗi vai diễn của Robin Williams đều được thể hiện giống một vai diễn để đời, đầy ngẫu hứng, hài hước, dí dỏm và cũng không thiếu đi sự sâu sắc cần thiết. Có ai đó đã từng nói, ẩn sau những diễn viên hài là những trăn trở đến từng milimét của cuộc sống. Họ phải đủ vui để luôn giữ được tình yêu đời, nhưng cũng phải đủ thâm thúy để cười vào mũi khổ đau. Những vai diễn của Robin Williams cũng vậy, người ta nhìn thấy trong đó niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở và cả hạnh phúc. Trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp, Robin Williams đã 3 lần được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nhận giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất. Ông cũng từng được nhận 2 giải thưởng Emmy, 4 giải Quả Cầu Vàng, 2 giải Screen Actor Guild và 5 giải Grammy. The Vogue Paris đã đưa ra 7 bộ phim mà Robin Williams từng tham gia diễn xuất, có ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ của chúng ta. Nhất là trong số 7 bộ phim này, phải kể đến Quả Cầu Vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim ca nhạc hoặc phim hài, cho vai diễn Mrs. Doubtfire trong bộ phim cùng tên. Đây cũng là vai diễn mà Robin Williams đã tạo nên hình tượng người đàn bà đẹp như là một cách nói ẩn dụ của riêng ông.
Chuyện phim kể về cuộc sống của anh chàng Daniel và vợ là Miranda, cùng 3 đứa con vô cùng xinh đẹp ở San Francisco. Daniel làm nghề lồng tiếng cho phim hoạt hình, khá bận rộn. Một ngày kia, anh bỏ việc rồi về nhà tổ chức sinh nhật cho con trai. Bữa tiệc gây ảnh hưởng tới hàng xóm và gây nên cuộc cãi vã giữa anh với Miranda.
Sự việc như giọt nước làm tràn ly khiến Miranda đòi ly dị. Quan tà trao quyền nuôi con cho Miranda, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng nếu Daniel tìm được một công việc mới ổn định thì sẽ được nuôi con chung với vợ. Lúc này, Daniel biết Miranda đang tìm người giúp việc để trông chừng bọn trẻ và giúp đỡ việc nhà, nên anh đã bày trò loại hết các ứng viên khác, còn mình thì giả giọng làm phụ nữ để đăng ký. Anh nhờ người em trai là một chuyên gia hóa trang tạo ra một mặt nạ da người để anh có thể giả dạng thành một bà già. Đây là lúc Robin Williams thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Những vui buồn, những tình huống cười ra nước mắt bắt đầu khi mà anh chàng Daniel đã phải làm quen với bộ đồ nặng cả chục ký để biến hình thành bà Doubtfire to béo mập mạp. Cơ mặt phải tạo cảm xúc chân thực nhất với một mớ mặt nạ bằng cao su và đặc biệt là phải làm quen với việc mặc đồ lót của phụ nữ. Ban đầu, Daniel chỉ đóng vai bà Doubtfire với mục đích được gần gũi các con. Sợ bảo mẫu khác sẽ không an toàn cho chúng. Nhưng sau đó anh chàng nhận ra, chỉ khi anh trở thành một người đàn bà đúng nghĩa thì anh mới có thể ở cạnh các con, ở cạnh gia đình của mình. Việc trở thành một người đàn bà ở đây có nghĩa là khi bạn muốn hiểu ai đó thì hãy đặt mình vào vị trí của họ. Và thế là Daniel, lúc này là bà Doubtfire, bắt đầu học nấu ăn. Anh nói chuyện giúp các con giải tỏa những vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn, và đặc biệt là tâm sự với Miranda. Daniel bỗng thấy rằng việc anh có mặt ở nhà là hoàn toàn vô nghĩa nếu anh không biết chia sẻ cả việc nhà lẫn tâm tư tình cảm với vợ. Daniel nhận ra Miranda không hề mất công khi đòi ly dị với anh. Vợ anh thật ra đã quá mệt mỏi với công việc của cô và cả việc nhà dọn dẹp, nấu nướng, dạy dỗ các con. Và sự rạn nứt giữa họ là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Bỗng nhiên, sau những chia sẻ gần gũi, thoáng một giây phút nào đó, sự chu đáo dưới lốt một người đàn bà của Daniel đã khiến Miranda ngã lòng. Chỉ một chút nữa, cô đã nghĩ bà Doubtfire có vấn đề về giới tính và mọi nỗ lực của Daniel sẽ đổ bể.
Trường đoạn Daniel và Miranda tâm sự với nhau, ánh mắt anh trao gửi cho vợ khi vẫn đang trong vai trò của bà quản gia chính là trường đoạn xúc động nhất mà ta có thể cảm nhận được từ Robin Williams. Đã có lúc ông khiến khán giả phân vân liệu hai nhân vật này có phải cùng là một người thủ vai hay không. Bởi sự dịu dàng tinh tế, bởi ánh mắt giọng nói của bà Doubtfire đã trở nên quá chân thực.
Giữa những chi tiết giờ khóc giờ cười mà Daniel phải xoay trở để không lộ vai diễn với mọi người xung quanh, với vợ con anh và những cảm xúc rung động, thấu hiểu của một Daniel hoàn toàn khác. Giữa những giằng xé nội tâm của nhân vật, nửa muốn nói lên sự thật để được cơ hội quay về, nửa lo sợ sẽ bị ghét bỏ nếu sự thật được phơi bày. Ta thấy màn trình diễn tài tình và hài hước nhưng vô cùng sâu sắc, đầy ấn tượng của Robin Williams. Rồi Daniel cũng có một công việc trong đài truyền hình. Cơ hội để anh được nuôi con cùng Miranda, được gần cô, được quay lại đã rất rõ ràng nếu không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba là Stu, người bạn mới của Miranda. Cuộc chạm trán đối mặt của hai người bỗng đến quá nhanh ngoài dự kiến của Daniel. Đây cũng là trường đoạn lột tả được hết khả năng diễn xuất tuyệt vời của Robin Williams. Ngày mà Daniel được giám đốc đài hẹn gặp để bàn việc mở một show truyền hình mới cho anh, lại đúng là ngày Stu tổ chức tiệc sinh nhật cho Miranda. Và oái oăm thay, cả hai sự kiện này lại diễn ra tại cùng một địa điểm, cùng một thời gian. Tới đây, Robin Williams đã thể hiện cực kỳ xuất sắc những cái trái khuấy, sự nháo nhào, vội vã đến bấn loạn của nhân vật Daniel khi cùng lúc vừa phải đóng vai bà Doubtfire để dự bữa tiệc sinh nhật, vừa phải là chính mình để bàn công việc với giám đốc. Có lúc, anh đã vào nhầm bàn với cô vợ trong bộ dạng của mình, nhưng là giọng nói của bà bảo mẫu. Lúc khác, anh lại kéo ghế ngồi chiếm trễ uống rượu mạnh với ông giám đốc khi đang mang gương mặt và trang phục của bà Doubtfire. Mọi việc bị đẩy lên cao trào khi Stu bị nghẹn đồ ăn và Daniel trong vai bà Doubtfire đã phải lo cấp cứu cho anh ta. Tấm mặt nạ rơi ra trước sự kinh ngạc của bao người. Sự việc bại lộ, Miranda vô cùng sốc, còn Daniel thì mất hết mọi hy vọng. Tiếng cười đang vang lên sảng khoái thư giãn từ đầu phim thì tới đây lại nhường chỗ cho những cảm xúc thật sâu lắng. Đâu đó còn là một vài sự tiếc nuối bởi phim kết thúc không hề có hậu theo kiểu như mọi người vẫn nghĩ và mong chờ. Daniel có được show diễn cho riêng mình trên truyền hình với nhân vật chính là bà Doubtfire. Miranda cảm thông cho anh nhưng họ đã không quay lại với nhau. Câu thoại mà Daniel nói với các con mình là ba mẹ chia tay nhau không có nghĩa là ba mẹ hết yêu thương con. Tình yêu dành cho các con không bao giờ thay đổi.
Nhiều người đặt câu hỏi, không biết đó có phải là điều mà Robin Williams muốn nhắn nhủ tới con trai của ông sau khi ông và người vợ đầu ly dị vào năm 1988 hay không? Hay liệu đó có phải là điểm báo cho cuộc chia tay sau đó của ông với người vợ thứ hai vào năm 2008? Không ai có thể biết chắc chắn, chỉ biết rằng nhân vật bà Doubtfire đã được Robin Williams làm cho trở nên thật sống động, thật đẹp, và hình tượng người đàn bà đẹp mà ông dựng lên chính là biểu tượng cho sự cảm thông, chia sẻ của một người đàn ông với người đàn bà mà họ yêu.
Những năm cuối đời, Robin Williams bị mắc một số căn bệnh, một trong số đó được chẩn đoán là chứng trầm cảm tuổi già. Ông đã trải qua nhiều năm trong tình trạng suy sụp. Tuy nhiên, ta vẫn thấy ông xuất hiện trên một vài TV show ở các series phim hài ngắn như là The Crazy One. Khó ai có thể nhận thấy tình trạng bệnh tật của ông nếu xem phim ông tham gia diễn xuất. Bởi nhiều khi, nghệ sĩ hài ẩn giấu nỗi cô đơn của họ bên dưới hàng vạn tiếng cười. Robin Williams qua đời vào năm 2014. Bà Susan Schneider, người vợ thứ ba và cũng là người vợ cuối cùng của ông đã nói, bà hy vọng mọi người sẽ nhớ tới niềm vui, nụ cười mà Robin Williams đã mang tới cho hàng triệu khán giả hơn là sự ra đi của ông. Đó cũng là cách mà Robin Williams đã chọn để sống, là gõ những cánh cửa, mang tiếng cười, tình yêu thương tới những ngôi nhà đầm ấm, để chúng ta biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề Robin Williams và Miss Duffy, người đàn bà đẹp trên màn ảnh. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Gia Trình giới thiệu với quý vị về 5 album âm nhạc nổi tiếng của năm 2020 vừa qua. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Trong năm 2020, làng âm nhạc thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng âm nhạc hay số lượng các album xuất sắc giảm sút. RFI xin điểm lại 5 album xuất sắc và đáng nghe nhất trong năm 2020. Trong top 50 album do các tạp chí Rolling Stone, New York Times và Guardian bình chọn, đáng chú ý là số lượng các nghệ sĩ nữ hoàn toàn áp đảo phái mạnh trong danh sách bình chọn. Dua Lipa, album Future Nostalgia. Dua Lipa là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong năm 2020 nhờ album mới Future Nostalgia, cũng như sự kiện biểu diễn trực tuyến trong tháng 11. Đáng chú ý, có hơn 5 triệu lượt khán giả truy cập Livestream Studio 2054 của Lipa để hòa nhịp với vũ đoàn sôi động. Album mang nặng ảnh hưởng của nhạc disco pop thập niên 70-80. Có thể liệt kê một số nghệ sĩ mà Dua Lipa chịu ảnh hưởng không nhỏ như Olivia Newton-John, Madonna, INXS, Lily Allen và The Who. Điểm nhấn của album chính là hình ảnh gợi cảm và giọng hát ngọt ngào nhưng đầy cá tính của ca sĩ gốc Albany Kosovo. 11 ca khúc trong album sẽ luôn sẵn sàng biến ngôi nhà của bạn thành một sàn nhảy disco nhờ tài năng của Dua Lipa. Chắc chắn rằng khi sản xuất album, trong đầu nữ ca sĩ đã xuất hiện hình ảnh các hộp đêm và sàn nhảy cuồng nhiệt, gợi nhớ những ký ức trước khi đại dịch phủ bóng đêm. Cái tên Dua Lipa trong album mới hoàn toàn lấn lướt các tên tuổi gạo cội của Lady Gaga hay Kylie Minogue. Taylor Swift album Folklore. Không còn nghi ngờ, Folklore được đánh giá là album xuất sắc nhất sự nghiệp của Taylor Swift cũng như danh sách album hay nhất trong năm 2020. Kết quả của việc hủy các tour lưu diễn toàn cầu của Swift không quá tệ hại như khán giả lầm tưởng. Trái lại, album thứ 8, Folklore là trái ngọt của cô ca sĩ nhờ thứ âm nhạc lãng mạn, đầm thắm và ca từ khúc chiết. Đáng nói trong album này, cô xoay trục chỉ trích các bạn trai cũ sang các nhân vật tưởng tượng. Hơn thế nữa, Taylor còn trải rộng các đường biên cảm xúc và kỹ năng sáng tác nhạc. Nhờ vậy, trong bối cảnh của tối tăm của xã hội đang quay cuồng với đại dịch, người nghe vẫn cảm nhận thứ âm nhạc lóe sáng và tươi đẹp. Cụ thể, cô đã xây một ngôi nhà bị ma ám ở Pennsylvania trong Seven, biến một người phụ nữ khác thành người hùng bi kịch trong August, vinh danh chiến thắng nhỏ nhoi trong thời khủng hoảng trong This Is Me Trying, và thú nhận khát vọng được ổn định và làm mẹ trong ca khúc Peace, Hòa Bình. Vì thế, Folklore là một mũi tên bắn trúng nhiều đích khác nhau của Swift và hơn nữa gây bất ngờ cho khán giả hâm mộ. Ở tuổi 31, công chúa nhạc pop country Taylor Swift vẫn duy trì được động lực sáng tạo và lao động nghệ thuật bất chấp việc giãn cách xã hội. Bob Dylan, album Roots and Rudy Ways. Tên tuổi của nghệ sĩ kỳ cựu Bob Dylan được xướng tên trong năm nay sau 8 năm vắng bóng. Như châm ngôn là gừng già càng cay, sự chín mùi của Dylan được phản ánh hết trong các ca khúc đầy sự khôn ngoan và nhịp điệu chậm rãi. Trong ca khúc dài nhất album Murder Most Fall, ông như giải bày ý nghĩ trên trang Facebook của thế hệ Baby Boomer, sự nuối tiếc của thập kỷ rock and roll, lịch sử nước Mỹ cũng như các học thuyết âm mưu. Ca khúc này có độ dài đáng kinh ngạc hơn 16 phút, trong đó Bob Dylan đóng vai người kể chuyện lịch sử. Điểm nổi bật trong âm nhạc của Bob Dylan chính là ca từ khúc chiết và tính nội dung sâu sắc trong từng bài hát. Trong ca khúc Key West Philosopher Pirate, ông đóng vai một người già ngân nga ca khúc cuối đời tại miền viễn xứ nước Mỹ với ly bia trong tay. Hay ở một góc nhìn khác, ông bị bỏ lại một mình bởi những người bạn qua đời hoặc người tình. Tôi ước gì bạn đã đưa tôi đi cùng tới bất kỳ nơi đâu bạn đi đến, trong ca khúc My Own Version of You. Bước sang tuổi 80 trong năm 2021 nhưng Dylan vẫn thiết lập những chuẩn mực sáng tác cho nền âm nhạc xứ sở cờ hoa. Một ngày đen tối ở Dallas trong năm 1963, một ngày sẽ như vết nhơ trong lịch sử. Tổng thống Kennedy rất hạnh phúc và phấn khích, một ngày đáng sống và đáng để qua đời, dẫn tới một kẻ sát nhân như một chú cừu tế thần.
It was a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on in infamy. President Kennedy was a riding high. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car.
Five Now April album Fetch the Bow Cutters. Cùng với Bob Dylan, sự tái xuất của Five Now April là một điểm sáng cho làng âm nhạc bằng album mới Fetch the Bow Cutters. Album cho thấy một tài năng bị giằng xé, đau đớn không thể thỏa hiệp. Được ghi âm trong vòng 5 năm tại nhà riêng của April tại California. Album này được giới phê bình đánh giá rất cao, coi nó như là một tác phẩm kinh điển của tương lai. Cô đã phá tan sự kìm kẹp, chông gai và lột trần cảm xúc một cách mạnh mẽ để che giấu sự lạm dụng. Cần lưu ý rằng Final April luôn bị ám ảnh vì bị lạm dụng tình dục từ nhỏ. Album mới cho thấy sự kết hợp hiếm thấy của những cải tiến, sáng tạo và những cảm xúc sâu thẳm. Các nhà phê bình âm nhạc của các tạp chí uy tín như New York Times đã tặng cho album mới của April như là sự khôn ngoan, không biết sợ hãi, một hợp tuyển nghệ thuật dễ bị tổn thương. The Rolling Stone nhận định đây là một phát ngôn chiến thắng của sự khám phá bản thân và tính đoàn kết. Sau 8 năm vắng bóng trong làng âm nhạc kể từ album I Love Will năm 2012, album này được đánh giá là thành công trong sự nghiệp của cô và có thể tỏa sáng hơn nữa. Âm nhạc của Final April không dễ nghe vì nó mang tính tự sự, giai điệu trầm bổng và khó đoán. Album này không phải ngoại lệ, nó không phù hợp để phát trên radio hàng ngày. Bạn không thể hấp thụ nhanh mà nó cần cho nỗi sợ hãi, hoan hỉ và cảm nhận. Hansi, album Manic. Khá bất ngờ khi Hansi, ngôi sao nhạc pop 26 tuổi người Mỹ góp mặt trong danh sách bình chọn album hay nhất năm 2020. Album Manic của Hansi được đánh giá là triển vọng và nỗ lực mạnh mẽ nhất của một ca sĩ khiêm nhạc sĩ sáng tác. Không chỉ vậy, tên của Hansi còn được tạp chí Time bình chọn trong danh sách 100 người ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2020. Trong album này, Hansi đã chứng tỏ cô sinh ra để viết nhạc với một tâm hồn nhà thơ. Cô đã khắc họa chân dung nhiều mặt, đa màu sắc của người phụ nữ hiện đại luôn thay đổi như trong ca khúc mang dấu ấn cá nhân nhất của album 929. Tôi đã phải trải qua một quãng đường dài cho tới khi giữ gìn cái tôi, nghĩ rằng la bàn đạo đức đang trong kỳ nghỉ. Tôi không thể tin rằng mình đang tiếp sức cho những khát vọng tồi tệ, tôi vẫn đang đi tìm kiếm sự giải cứu. Ở một chiều hướng khác, ca khúc You Should Be Sad, anh nên tỏ ra buồn bã là một dẫn chứng sinh động để Hansi dọn đến ở Nashville, thủ phủ nhạc đồng quê bằng chất liệu âm nhạc mộc mạc. Nhìn chung, Hansi dẫn dắt khán giả tới một cảm xúc trực diện bằng thú nhận mạnh mẽ hoặc đối diện với khí cạnh đạo đức trong album này.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFP tiếng Việt đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài quan hệ Mỹ-Việt dưới thời chính quyền Biden, thương mại sẽ là hồ sơ nóng. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn văn biên tập RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.